Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
And dear professor, I have a question for you. Through your center, I see that there are convictions and a world of religions in some countries in Asia. And as you know, but they all of us to know that Buddhism is the religion of peace. We can give violent action to develop an embryonic Buddhism. And so in case when a monk and nun chanting sutra in order and rope off a Muslim with hand, with gun and weapon, bomb in hands and come in order to kill all of you, so what we will do in this case or not violent also.
Thank you. I'm proud of you all, not because of the number. Each of you is equal to 100. If the message of today you carry, I'm sure Vietnam Buddhist Sangha can face this challenge very strongly through your voice.
This is just one example. Hiện nay chúng ta có khoảng 150 tăng sinh. Và nếu mà mỗi tăng sinh thì có cùng một cái quan niệm như điều mà chúng tôi đề nghị các vị đó, tức là hãy nỗ lực làm hết cách bằng cái trách nhiệm của mình thì mỗi người sẽ phạm như 100 người. Thì bằng cái phương pháp đó thì giáo hội Phật giáo tổng thể của các tăng và các gia đình Việt Nam sẽ có thể đáp ứng được các thách đố rất nghiêm trọng diễn ra hàng ngày hàng giờ tại Việt Nam.
Thì bây giờ Việt Nam cũng sẽ là the best example of coexistence. Vietnam Buddhism has incorporated the ideas from many different areas. I give you one example which you have not thought maybe. You know the ancient kingdom of Champa, Cham, in Vietnam. Cham today has become Muslim all around the world, in Cambodia or other areas, even in Vietnam. But do you know that 50,000 Cham still continue Hinduism in this country? Not in other country. It is beauty of Vietnam Buddhism. They live together and protect original traditional way of life like brotherly. Vietnam Buddhism has been accepting many ideas together. Your system of violence, ancestors worship, worship of the evils, removal, worship of ideas of the village god, all these are beautiful part of that. As long as Vietnam Buddhism is strong by going along with admixture of many ideas, I'm sure Vietnam Sangha can face this challenge in very, very best way.
Thì các mà giáo hội Việt Nam mà sẽ phải đối diện và vượt qua các thách đố thì tôi nghĩ là có thể được, bởi vì ở Việt Nam có một cái lệ thế lớn, đó là nơi dung hòa các cái hệ thống tư Phật giáo. và cũng đến đây tổng hòa được các trường phái Phật giáo cùng chung một mái nhà. Cái này quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi biết tới những sự kiện nữa là cộng đồng Chư Ba ở tại Việt Nam và cộng đồng Ba ở khu vực Nam Á bao gồm Campuchia, Lào, Thái Lan. Hiện nay các cộng đồng Chư Ba đó đã trở thành Hồi giáo gần như trọn vẹn. Riêng ở Việt Nam quý vị sẽ không biết có khoảng 50.000 người gốc Chà vẫn còn theo đạo Phật. Theo tôi đó, đó là một trong những đặc điểm và nhờ cái Trung Hoa tiếp nhận các cái định nhân quả Phật Việt ở Việt Nam và Phật giáo Việt Nam mới có được cái sự đồng hành tốt và với cái phong cách là một sự đó thì tôi tin chắc rằng là Phật giáo Việt Nam sẽ không phải chịu chung số phận như là Phật giáo ở Nam Hàn hoặc là những nước khác về cái khuynh hướng đồng hóa và mình chú các tôn giáo bằng kinh tế nhiều hơn. Vậy tôi còn khác không? Bây giờ tôi sẽ đưa nào?
Is from this church. Then the usual secretary.
Yes, sir. Then the secretary will come on. Yeah. Yeah.
Được tên là Quốc giáo ở Thái Lan và rất được ủng hộ Hoàng Giang.
Buddhism is not Buddhism defines it as state religion and not financial support for the royal high or not. In this regard, what do you think facing the challenges and tourism in South Thailand? What measures have been taken so far by the government of Thailand to prevent such kind of activities by the Muslim?
Sister, I must inform you, Buddhism is no more state religion in Thailand for the last 20 years. And this problem has increased more in 20 years because Buddhism is no more state religion. Your information is wrong for the last 20 years, we think, no more.
This is all. Thông tin sư đã là các vị thiếu chính xác. Từ 2 năm qua, Thái Lan chưa tiếp tục là quốc giáo, hoặc là quốc giáo tại nước này. Tình trạng quốc giáo của Thái Lan đã bị kết thúc 2 năm trước rồi.
In the name of democracy, I don't think venerable any country now can participate in religion. No country left. The last kingdom was Thailand. In new constitution 20 years ago finished. And then it makes me see $5,000 million coming from Arabia to build mosque. Earlier it was not possible. So this is no mosque in religion.
Dưới ảnh hưởng của thể chế dân chủ thì từ 20 năm qua gần như là thể chế phong kiến quốc giáo đã kết thúc trên hành tinh này, và có lẽ đây là cái cuối cùng về vấn đề đó của 20 năm trước. Nên bằng những cái nỗ lực cải tạo như là hàng tỷ chúng ta được rót vào các chính trị Phật giáo thì nhiều ngôi đền thờ Hồi giáo sẽ được mọc lên. Đây là điều mình đang quyết định.
Con có cái nhìn của sư vi của ngài Pháp Thế Hồng thì con nhận thấy được cái vị trạng của Phật giáo Việt Nam và chỉ trong thế này, và có liệu có nên xem có một cuộc khảo sát về xã hội học đứng Phật giáo Việt Nam để tìm ra tất cả những tình trạng và tất cả những cái phương pháp cho Phật giáo Việt Nam trong cái nhiều cái năm tiếp theo, có cần thiết làm gì đó không?
This
is a basic question for Vietnam Buddhist Buddhism and to the professor. The question is, what do you think the Vietnam standard in Vietnam have to do their sociological research on the way this Buddhism can be done for the people in the Thai country? So I don't think that is good enough for the development in the future. So, what is your idea, Mr.
Thank you for this question. If I have given the opportunity to speak Vietnam Bodhisattva, someday when the Buddha has interest, you will ask me to come to speak with Bodhisattva also. I give you one example which we have to follow by Bodhisattva. Our Bodhisattva has to increase in Vietnam more social interaction with the people. And we have to create a network. Young, dynamic Buddhist nun and Buddhist monk to sit together in one village, in one community to learn their problem of life. Number two, Buddhist Sangha should take study tour by province, maybe Venerable as director of the university can take care of this. To debut a team of young, bright monk and nun and assign them one area, come back with the feedback and then see these elements are how much entering in our society. We are people of no greed, remember. Our greed is less than America, Europe, Australia. We are very easy to cash our greed. So if we move by province to province,
thì nghĩ mặc dù đó là câu hỏi Việt Nam nhưng câu rất hay, nên cho phép tôi được chia sẻ thì tôi sẽ chia sẻ hai ý thế này. Một là trong tương lai nếu được thì được sắp xếp gặp giáo hội lãnh đạo của giáo hội Việt Nam, tôi sẽ chia sẻ là lãnh đạo giáo hội nên đặt cử một nhóm nghiên cứu chuyên đi về một cái làng tiêu biểu ở vùng Hubei để phỏng vấn họ bằng các cái công dân đã được sắp tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều các cái nhu cầu của mình hỏi rồi mà mình tưởng là đã đến rồi. Điểm thứ hai trong độ đơn giản hơn đó là tôi cần và đề nghị là các thầy trẻ, các sư cô trẻ tận cứ thể nào được tập qua làm gì với Việt Nam này thì tự có thể sắp xếp một cái đạo đó để các thầy cùng đi một nhóm từ tỉnh này sang tỉnh khác, cũng bằng những cái biểu câu hỏi tiếp xúc tương tác một cách năng động tích cực khách quan đối với họ thì chúng ta sẽ tiếp nhận được rất nhiều các cái góp ý hữu ích mà viên thỏa mãn nó sẽ là về mặt giáo dục cao phát triển này.
Venerable, I am very sure, I am very proud of this Sangha in Vietnam, and I give you one example yesterday, Venerable, sorry to speak loud. Your disciple came to see me in my hotel, and I had that conversation with him. What is the outcome I tell you now? In my teaching of Buddhist studies in University of Delhi, I have taught maybe 1,000 Vietnamese Buddhist nuns and monks. And remember, you were also part of that campaign. And this monk, young monk, said by you, he said, you know, my master is like a father. And when I'm telling the time of teaching that time, oh, you are my grandfather. This is not only the word grandfather or father. This is the way we connect each other. Father and grandfather connection is a cycle of love and compassion. As long as this cycle of relationship is understood, we are not Mr. John, Mr. Kennedy. We are always father and sister and grandfather. I have hope to meet Nam Sangha a lot.
Tôi xin phép chia sẻ thêm về góc độ tình cảm. Tôi nghĩ là bản thân Việt Nam có thể làm được. Tôi được một ví dụ ngày hôm qua khi thầy từ cử một thầy đại diện họ đến trước tôi, đưa tôi về khách sạn thì tôi hỏi thầy đó về cái quan hệ thì thầy đó xem thầy tự giống như là cha của mình và như là sư phụ như sư vị cha. Tôi nghĩ rằng là cái quan điểm trong giới hội nhau mà xem như là cha con đó, nó có một cái nối kết về tình thân thương cha con hay là ông nội ngày tốt là ngày thế thì như vậy bằng cái tình thương như thế đó, thì mình nối kết rất là tốt cho nên phát triển trên cái mô hình nối kết về cái tình với nhau chúng ta sẽ làm việc một cách có hiệu quả hơn tức là hơn là trước nước thì các quan hệ đó
nam mô sư thích ca mâu ni phật đi về đây là sư
sẽ đem những cái tài kinh của mình
được nói gì được
bên đây là sư thì con có câu hỏi là sư theo là không biết là sư có nhận xét thế nào về cái phong trào cách mạng đấu tranh bất hoạt động của Phật giáo thì theo con học lịch sử thì như ở ngày Gandhi ở Ấn Độ cũng dùng phương pháp đấu tranh bất hoạt động để ngày độc lập đối với người Anh năm 1947 hay là ngày Martin Luther King cũng nhận cái quyền biểu đạt của người Mỹ cho em hay là những năm 50 ngày Tết Chavez phản đối cái chế độ nông dân ở bang California hay nhiều các phong trào đấu tranh bất hoạt động khác thì hỏi giáo sư là sư có nhận xét gì đánh giá gì về phong trào đấu tranh bất hoạt động?
They look to converters. So when they are down,
very much compassionate, asking, wow, what is Buddhism? Fantastic. But remember, Buddhism is an idea which can revolutionize the entire world. We are always Buddhists in our heart and soul, even in bad time or good time. We are not like Buddhists or kings from this and that, even Mahatma Gandhi. Ideas, when you are down, then you look for savior. But when you are rich, you don't look for a savior. After you translate, I will say one
phong trào bạo động mới là nó có tốt về cái đạo Phật. Phong trào bạo động của một sư Lê Thiên ấy, nó riêng và của các phong trào các tôn giáo khác nói chung đó, nó là đều là một cái bản tốt bi về đạo Phật thôi. Và điều mà chúng ta cần xác định rằng là khi mà họ đang bị suy thoái về xã hội, chính trị, văn hóa, đạo đức và kinh tế, thì họ khuyên hướng là trở nên thương yêu người hơn, gặp cuộc sống hơn, lấy các cái điểm mà kéo hơn để làm nền tảng mà mới chạy. Mà khi mà họ đã được thành công phát triển rồi đó, thì tất cả cái đó chỉ là một chiêu bài thôi. Và đây là điều mà chúng ta không thể phủ định. Ngay cả cái đường truyền thống bắt đầu của Thánh Gia Đi Ấn Độ giáo cũng là một cái cách tương tự thôi. Cái đó việc là người ta đồng biệt đó là việc phai một cái tôn giáo khác là một chiêu bài để họ mở rộng cái sự tồn tại của họ. Còn cái chúng ta chỉ là một điểm.
I give you one example just now, last week, President. I was talking to some rich Indian in America. They are Hindu. And I told him, I'm going to this area. He said, what, sir, I can do for you? I told him, Buddhism is down there. Can you take care of Buddhism? He said, of course, you can take care of whatever you want, we will do for you. And then you have some visiting country like Vietnam, Cambodia, Laos, come back to me and tell us what is the situation. I'm proud of this Hindu Indian, they think like that. So I spoke to one Cambodian, very famous monk in Cambodia, about the downing of the number of Buddhists in Cambodia. He said, he didn't answer my question, but he said, look, in the West, Buddhism is increasing very much. Everybody wants to be Buddhist in America, England, Japan, France. I'm listening to him. Then I reply to myself. I cannot reply to anyone. Buddhism increased in the West, no doubt. But what is about the root? When the root is dry, how can the tree grow? And I tell you, the last sentence, very important sentence. Buddhism is fashion in the West. It is a fashion. F-A-S-H-I-U-N. Fashion. But for us, Buddhism is a fashion. P-A-S-S-I-U-N. Fashion and fashion cannot compete with each other.
Tôi sẽ tìm một ví dụ khi tiếp xúc với Phật giáo tại Campuchia thì các nhiều nhóm sinh viên rất là quan tâm đến cái thực sự tịnh suy Phật giáo ở đây mà lãnh đạo đó có vẻ không có cùng quan điểm đó. Tôi cũng đã gặp vào một vị tu sĩ Phật giáo rất là lão đạt Campuchia. Tôi đặt câu hỏi là lãnh đạo Phật giáo cần có một biện pháp nào để mà ngăn chặn cái tình trạng bị giảm dần cái dân số Phật tử. Thì vị lãnh đạo đó trả lời rất là hãnh diện rằng là giáo sư Quý Thông Phật giáo tại phương Tây ngày nay càng được lớn dần, tôi rất là hãnh diện chuyện đó. Mặc dù vì thế gì tôi không có nói thêm gì với vị tu sĩ nói tiếng đó, mà tôi tự trả lời trong tâm của tôi rằng đó, vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm là phát triển Phật giáo phương Tây mà là phát triển Phật giáo ở ngay gốc rễ mà đang có ở chỗ đó này. Số lượng ngày càng giảm như thế, nếu chúng ta không tiếp tục nuôi dưỡng thì tức là chúng ta sẽ bị mất ốc. Cũng giống như một cây mà khi bị mất ốc rồi đó, thì nhánh lá nó sẽ bị khô héo và hôm nay chỉ là nhánh lá, còn châu Á là cái gốc chúng ta lại quan tâm. Cho nên để xác định sự khác biệt đó thì chúng ta dùng hai từ. Thứ nhất là hôm nay chỉ là một cách sự, tức là một cái thời gian thôi. Phật giáo chỉ như một thời gian, còn châu Á là một cách sự, tức là một đam mê, và đam mê thì khác với thời gian, thời gian thì thể và cái nêu đẳng của Phật giáo tại châu Á là cái gốc mà việc bỏ nó thì cái tương tự này chẳng là bỏ cái mất là điều bạn mơ là thành nó.
Oh, 4 years ago, one very famous Hollywood star went to Cambodia. All of you know her. I'm sorry, they don't know me, they don't know you, but they know her. Angelina Jolie. Everybody knows Angelina Jolie. Angelina Jolie came to Cambodia. I was there at that time, and then she selected one Buddhist yantra to tattoo on her back up to the hip. Angelina Jolie had the mantra yantra, and then she took one young orphan child from Cambodian girl, adopted mother, and has she taken back to Hollywood to her house. But adopting one Khmer Buddhist girl, adopting one orphan Buddhist girl, and putting tattoo of Buddhist yantra, is it enough? Because she has not given that young daughter of Cambodian Buddhism a Cambodian Buddhist name, but she is Sandra. Why Sandra? If you love Cambodian Buddhism practice, give a Cambodian name. You are a fashion. You think it's a fashion. If you have a passion in your heart, you will do more. So Angelina, I want to ask Angelina and Jolie this question. Why you have this kind of attitude and this impression?
Why thì điểm gì mà tiếng là muốn là điểm gì nhưng mà hành động á Julie đến đây sẽ được nuôi trong chia khi sinh một con nuôi đó cô ấy là mặc cái chiếc sơ mi gốc của chiếc cái áo dài gốc của Campuchia và sử dụng thằng chú để rồi sau đó là đặt tên cho con chia như là thấy là đối với đây thì từ họ thích cái thời trang. Còn cái gốc của Phật giáo là một passion, passion nó vừa một đam mê, vừa một tình thương, vừa một cảm kết sâu sắc hơn. Và khi đưa cháu bé về lại Hoa Kỳ đó, thì cái passion đó nó vẫn được người ta ghi nhận như một cái gì đó rất là hấp dẫn. Thì từ đó ta có thể thấy hai cái phương hướng Phật giáo và Phật giáo ở một tay bởi châu Á. Thì vậy chắc là hai câu lên.
Là có cái thông tin mà
đại giáo sư cũng có hiện tại một cái phương tiện mà truyền đạo của tin lành Công giáo thì có cái ba chân. Thứ nhất là dùng tiền bạc, cái gì là qua đường hôn nhân. Thứ ba là cái đánh đồng hình tượng, cái biểu tượng và giáo lý của Phật giáo. Và bên cạnh đó thì Hồi giáo thì dùng họ được. Thì như vậy ba cái phương tiện của Công giáo và tin lành thì giáo sư chỉ cái biện pháp cụ thể hiệu quả nhất để mà Phật giáo đối diện lại cái biện pháp này như thế nào. Và đối với cái bạo lực của Hồi giáo thì Phật giáo thì không thể dùng bạo lực để mà chống lại, thì liệu rằng Phật giáo có thể liên kết với một tổ chức có vũ trang, hay là Phật giáo có thể thành lập một thể chế giống như là Vatican vẫn có quân đội và là chính trị.
I have a question. The first question is related to the Catholic and Protestants. As you have introduced the that these religions leaders had used premise to convert the negative religious followers into their religions. One, by money giving. Two, by marriage. And three, by conversion. The cultural patterns of Buddhism and other religions as the scars, etc. So what do you think the Buddhist reaction or response in order to prevent especially three means of Catholic and Protestant? Number two, question number two related to the Muslim. As you say, the Muslim and Buddhists have used terrorism as a means to convert the Buddhists into their religion. And how Buddhism can react and prevent this horrible art effectively? Thank
you. Very difficult question. I try. The three aspects which you mentioned for Catholic and Protestant, they know our weakness. And our weakness is their strength. What is our weakness? It's actually not our weakness. If we don't know English, there's no problem. My many Vietnam students in university, they don't speak English properly. I am proud of them. I'm not looked down. So this is weakness, our weakness. Easy to catch by these people. Number two, we don't have that much habit of modern facilities of life, which they provide their needs. And we fall easy to catch by these things. Number three, there's a misconcept, I will not say concept, misconcept that beautiful girl is always Western girl. If you are able to touch a Western girl's body, you feel like enlightened. This is the weakness put into us by them. We have many our own girls, much beautiful, much softer than these people, but we haven't taught using cream, cosmetics, perfume, all these things make you beautiful. And if you don't use, you are weak, you are shy. So these three weaknesses area, they molest us. And when they molest us, if we are strong, don't fall to this kind of demand. You can easily fight with them successfully. Finally, it is your control. How do you control yourself? Learn and love language. Love English, love French, love German. But don't necessarily love only English culture, only French culture. Language is always mother of every country. We respect each other, mother. Don't get any language. But if you not learn about other mother, don't be shy. Don't be shy. This is part of it.
Câu hỏi thứ một của anh đó là câu hỏi quá khó, và tôi sẽ cố gắng trả lời có thể được. Thứ nhất á, chúng ta phải thừa nhận là Phật giáo có những cái sở đoạn và điểm yếu, nhưng mà những cái một bước đầu là đó đó, biết tận dụng á, thì chính cái sở đoạn yếu đó lại là cái thế mạnh của chúng ta. Về đầu ngọn tức là kẻ đạo đầu tiên á, chúng ta không có tiền, chúng ta không có đời sống kinh tế đầy đủ. Vì như đó chúng ta phải sống một cách ôn hòa hơn và bớt đi lòng mạnh hơn, cho nên ta tìm những cái đặc điểm khác để mà thay thế nó thì ta có thể vượt qua được cái phương diện này. Phương diện thuê là về hôn nhân, thì hôn nhân để dẫn đến đảo đạo là cái chính sách của họ. Còn chúng ta thì chỉ cần thấy rõ là mình có những cái đặc điểm để mình không tự khinh thường với mình, thì chúng ta không thể bị lôi cuốn bởi cái chủ nghĩa hình thức của tên là Thiên Chúa. Ví dụ như người phương Tây đó, thì họ gieo rắc bằng phim ảnh và nhiều cái suy nghĩ trong tâm chúng ta là nếu một người nào, người nam ở những nước nghèo mà tiếp xúc hay là chạm được cái cơ thể của người nữ phương Tây tóc vàng, mũi cao, da trắng, được xem như là giống như mình đang sống trên thiên đường. Và cái ngộ nhận về cảm xúc đó là làm cho chúng ta tự đánh giá thấp cái định nghĩa của mình. Và việc đánh giá thấp đó là việc ta không nên hướng tâm muốn lấy cái phương Tây gì cả, cho nên chúng ta nên tự xem thấp. Giống như tôi có nhiều sinh viên ở Việt Nam, một số trong số đó là nói tiếng Anh kém, tôi chưa bao giờ thấy được họ, bởi vì cái tư tưởng của người hay là một cái ngôn ngữ mà người ta đang có, cái người ta có hay không có, và cái nhân cách người đó, thì tôi không có lựa chọn với một con người, một tu sĩ bình thường thôi. Thì cũng có cách này, chúng ta chỉ cần giữ và hãy tự hào một truyền thống văn hóa mà mình đang có. Ta cũng có rất nhiều cô gái bản địa đẹp, duyên dáng, đức hạnh, tốt, thậm chí hơn rất nhiều người khác trong tương lai. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ ngăn cản được cái chuyện hôn nhân để bỏ đạo. Về phương diện văn thì chúng ta nên biết tận dụng những cách thức mà mình và đạo là cái đầu đó để giúp cho là phát huy được các cái nhu cầu và đáp ứng được cái nhu cầu của chúng, thì quần chúng sẽ không rời bỏ chúng ta. Đó là phần chia sẻ cho câu hỏi một.
For second question, fighting Muslim is not a problem in your country, but we have to fight this issue with the help of government. Because Muslim problem comes only when the money comes from petrol countries in the name of charity, in the name of making, repairing the mosque. I give you one example. One small mosque in India, in South India, of smaller than this building, they received the money for repair from Saudi Arabia, $10 million. Repair was only $1,000 or $2,000, and the rest of the money used for other activities to stop us. So this is the area where government has to play a big role. We are helpless for Muslim system. In Thailand also, if the government has to take care, that will be the best answer for them. And we also can contribute to this brother and sisters by supporting Buddhist community in South Thailand by sending our money, support and missionary activities.
Tới cái câu thứ hai đó là làm thế nào để đối ứng và ngăn chặn một cái có hiệu quả về cái hoạt động khủng bố của phật giáo cầm quyền ở đạo của người Phật tử, thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là vấn đề quá lớn đối với Việt Nam, bởi vì Hồi giáo Việt Nam phải là một nước tự mạnh để làm cái có hiệu quả về khủng bố của phật giáo. Tôi nghĩ là phải có một cái tham gia tích cực của phía chính phủ, mà không là các tổ chức phật giáo và dân sự đông tâm làm được. Xin đưa một ví dụ tại Ấn Độ, thì để mà điều hóa Hồi giáo ở đây đó, thì người ta thường đi một con đường hỗ trợ kinh tế, thì bị xây hay là sửa một cái đền Hồi giáo bằng người cái không này thôi, thì ta lấy tiền để sửa được khoảng chừng 1-2 ngàn đô, nhưng mà cái viện trợ kinh phí là 1 triệu đô. Như vậy qua 1-2 ngàn đô để mà sửa chữa đó, tổng số tiền còn lại đó, họ áp dụng cho những cái hoạt động khác của họ và mở đại. Và đó là một cái điều mà rất rối tại Ấn Độ như một số nước nghèo khác, rất may là chưa xảy ra tại Việt Nam trong thời gian qua. Cho nên là nếu không có cái tham dự của chính quyền về những luật pháp để ngăn cản các tội đạo phi pháp đó, thì có lẽ là chúng ta cũng rất là khó cản được cái tội đạo của mình. Dạ, giờ thì lên thế này chưa nghe điều này cho mọi người.
Invest a lot of money activities for that purpose.
still they could not get success as they desired for promotion. So in the recent Vietnam, the same method has been applied for converting the Buddhists. So I don't know whether the same method can be considered as effective or not. In the template, they consider if you want to have money to survive, then you have to convert it to Catholic. So that's the method of conversion. Is it still a strong method for converting? Or they have to do something else? And in that regard, what the Buddhism in Vietnam should do in order to prevent some kind of activities?
Thank you, sister. This is the same pattern they use everywhere, the same formula. Catch the mean people, catch the poor people, catch the innocent people, catch they are not in the main town, little bit away from the town. How Vietnam Buddhist Sangha has to do is the way I just told you. 1,000 now, if you make a point from today, 1,000 now, 1 month, 4,000 now. If Buddhist Sangha can create a fund in this way, they should apply this fund for asking the daily needs of Buddhist community in that province. And they also need not only money, but they also need mental support. If somebody has already converted, bring them back by touching, by loving, by affectionate way. They need mental and financial support. And each of you has a holy duty to protect this way to our other brothers and sisters in this country. I hope all of us can decide like that.
Thank you. Thì vấn nạn bỡ đạo không được bỡ đạo như sư tôn nêu ra ở mười phương pháp diệm không phải là một hiện tượng mới, và đó là công thức toàn cầu hóa đang sử dụng tại châu Á này. Cho nên theo tôi đó, để mà ngăn chặn cái tình trạng bỡ đạo không có hiệu quả đó, thì các tu sĩ Phật giáo cần phải làm một số công thức sau đây. Một, mỗi người hành động đóng góp mỗi một thành viên là 1.000 đồng cho cái quỹ để bảo trợ cho việc truyền bá Phật pháp. Và nếu ai mà được đó, chúng ta có $100 tỷ ngân sách để mà hỗ trợ cho những gia đình Phật giáo nghèo, và khi họ được hỗ trợ thì họ có nhu cầu để tiếp nhận những cái mục khác. Hai đó là hỗ trợ về tâm thần, tinh thần và tâm linh vốn rất là cần thiết trong cái thời kỳ khủng hoảng. Nếu như chúng ta không sâu sát những vấn đề đó, các tổ chức cải tạo luôn họ sẽ là vùng này, và khi là vùng này thôi thì chúng ta sẽ bị mất họ. Và đối với những người đã bị bỏ đau rồi, chúng ta cũng không nên là bỏ rơi họ, mà phải tiếp tục dành họ trở lại chúng ta bằng những hỗ trợ vừa vật chất và vừa tinh thần. Theo tôi thì các tôn sư Phật giáo Việt Nam nỗ lực làm được hai việc đó, thì việc giữ dân số Phật tử và phát triển Phật tử không phải là những khó khăn. Đó là một câu trả lời khá hay. Bây giờ chắc là một câu hỏi cuối cùng thôi. Bây giờ ba thầy tôi cho thầy nghe.
Giáo sư, thầy, một vấn đề rất là quan trọng mà trong quá trình truyền giáo cũng như là giữ gìn cái tôn giáo đó là vấn đề chính trị. Thì thời Đức Phật còn đại thế thì Đức Phật cũng rất là chú trọng đến cái vấn đề chính trị. Thì hiện tại thì Hàn Quốc, Nam Hàn đó là tôn giáo, cái số lượng tín đồ Phật giáo thì xuống rất nhanh, là do cái ông tổng thống này là một người tín đồ của Tinh Lành, Công giáo. Thì Việt Nam vừa rồi là cái sự phát triển của Phật giáo Việt Nam rất tốt là do có một vị chủ tịch nước là một người Phật tử thuần thành. Và bây giờ nếu mà để bảo vệ Phật giáo và phát triển Phật giáo tốt á, thì cái ý thức chính trị đối với tăng ni sinh Việt Nam như thế nào, xin giáo sư cho một cái lời khuyên, có cần phải là có một cái khóa đào tạo về chính trị giữa chính trị và tôn giáo có quan hệ như thế nào, thì xin giáo sư cho ý kiến.
in any way. Also, concerns food politics and local affairs of the country. After South Korea has an example that the decline of Buddhism in that country, apart from the reasons introduced by you, I think one of the reasons is that the president of that country has become repentant. And you say, if the leader of the country follow a particular reason, that reason becomes developed. In the case of Vietnam, the current president is a Buddhist. So I think that is some parts became repentant to the localism for the future. What do you think in this regard, whether the Sangha should have the political link to the government for the development of Buddhism, or you may have any other suggestions for that?
This is a question of $1 million. I'm very proud of you. I give you one little happening. This happening with me yesterday is not so affecting my mind. Yesterday at Ho Chi Minh Airport, I came down. I'm very nervous because my visa was a problem. This and that. I changed $50 at the bank counter and came out in my hand for purse. Somebody came and took my all money and $1,000 lost yesterday. But when I came and tell you people, your question is, give me $1 million back. Country's president is not only Catholic but also practice Catholicism through others. How he became president in South Korea? Because his party is Catholic party. Majority of Catholic people are Catholic. So they vote for him. Anytime anybody is standing as a Buddhist vice president goes also in South Korea, all the groups. How he became president? Because the majority of the population became Catholic. Naturally, as a Catholic, he will do his job to protect, to promote, to kill others. So answer is like that. He became president because of us. Because of the population was large. He did not become Catholic as a president because he was a good man. He just had no vote. And when he is president, he will of course support the activities like that.
Tôi nhận được tôi đang nói là vấn đề của tiền ha. Tôi trước khi trở lại tôi xin đưa ra cái ví dụ ngày qua khi đến thị trường Việt Nam thì tàu tôi cũng mệt mỏi, chuyến tàu thì cũng đã đi xa và tôi phải đón đi Việt Nam để trả cho các dịch vụ đó. Đang lúc mà cần tiền để mà giao dịch đó thì tôi bị một người Việt Nam giữ móc thì tôi bị thất. Thì điều tôi muốn nói đó là đó chỉ là một người Việt Nam nhưng mà là tất cả người Việt Nam. Tôi còn rất là hạnh phúc vì không có chuyện gì đến để chia sẻ với các vị đó. Chỉ là vấn đề của số lượng của con người mà như thầy nói là do ông tổng thống ông là một cái hồ cho nên người ta đưa lên tình hình vừa là hoàn toàn thế nhất là do quân chúng là tín đồ cho nên ta mất hồ ông đó là tổng thống là tín đồ để đại diện cho quyền lợi và phát triển quyền lợi của họ chứ không phải đi theo hướng từ cái ông này đã tạo ra một ảnh hưởng tương lai cho nên vì đảng của ông là một cái đảng thiên chúa và do đó cộng đồng họ còn thiên chúa thì ta phải bao bóng vào một cái thiên chúa vậy thôi. Có thể chỉ tiêu một là cái số lượng của chúng và chúng ta đang có chứ không phải là một người thì đó không phải là quan trọng mà có thể thay đổi một thứ thì thay đổi đó là không thể xảy ra. Như vậy cái số lượng là cái mà chúng ta phải quan tâm vì nó có thể ảnh hưởng đến cái quyết định chứ không phải là một cái gì mà làm.
If all sisters and brothers and venerable understand my one part, one percent of the message today, and they go back home, they go back to pagoda, they go back to community, and they think in positive way what I say, I get $1 million from you by this way. So who is rich? I am rich. By you. So I must thank you, this must be time for the lunch. And I'm very sorry for the long speech. I promise I don't disturb you more.
Như khi kết thúc hết thì cái thông tin mình muốn chia sẻ với quý thầy sư cô đó là cách làm sao để có được số tiền lớn mà như cách mà tôi chia sẻ tôi đề nghị các vị hãy vận động mọi người đóng một cái tâm nguyện chung cho về Phật pháp, một ngàn đồng cho chúng ta có thể có 1 triệu đô la. Và nếu chúng tôi làm công việc đó đó thì có thể sáng giờ hoặc là chúng tôi đang có được 1 triệu đô la vào túi đó, đúng không? Như vậy tập thể sẽ một vai trò rất rất quan trọng trong vấn đề gây tạo kiến thức. Cho nên lời khuyên của tôi là các vị hãy nỗ lực vận động cho những thân của như thế để phục vụ cho những quần như thế, thì chúng ta sẽ đạt được những thành tựu. Còn ngồi than thở rồi lo lắng thậm chí là trách móc nó sẽ không nên gây đến vấn đề gì. Hãy nỗ lực làm những việc mà chúng ta có thể. Thì tôi biết là câu hỏi còn nhiều, đam mê các vị cũng còn lớn, nhưng thời gian cho việc có được nó đã quá rồi. Bây giờ xin là lúc ở đây để thành cảm ơn các vị.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Lạc Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.